chuyên trang an toàn cho cuộc sống.
An toàn cho cuộc sống.
Chuyên trang an toàn cho cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong duy trì sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Chính vì vậy, nếu rơi vào tình trạng mất ngủ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống. Trên thực tế, có một số người khi bị mất ngủ đã tự ý sử dụng các loại thuốc hay phương pháp điều trị không rõ nguồn gốc mà không biết rằng chúng có thể gây hại sức khỏe lâu dài.
Thay vì tìm đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị bài bản, ông Trương Văn Sang, ngụ quận Ninh Kiều, lại quyết định tự ý đến nhà thuốc để mua các loại thảo dược với hy vọng có thể dùng chúng để chữa khỏi chứng mất ngủ dai dẳng của mình.
Tôi là đêm thì nó cái nhức chân nhức tay ngủ không được, thì thường xuyên phải ra ngoài tiệm thuốc tây á, là mua thuốc ăn thần hay về uống.
Mất ngủ còn được gọi là rối loạn giấc ngủ, là tình trạng thiếu ngủ nghiêm trọng dẫn đến tình trạng mệt mỏi dai dẳng, chóng mặt và suy giảm nhận thức. Nguyên nhân gây mất ngủ rất đa dạng, từ các vấn đề sức khỏe và đau nhức xương khớp ở người lớn tuổi đến căng thẳng áp lực công việc, học tập ở người trẻ. Nếu tình trạng mất ngủ kéo dài, nó có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe, bao gồm suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý khác. Bác sĩ Nguyễn Giang Khoe, trưởng khoa nội thần kinh Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết.
Rối loạn giấc ngủ hay một số người ta còn gọi là mất ngủ đó, thì nó có nhiều cái dạng nó khác nhau. Nó có những cái dạng là nó khó đi vào giấc ngủ, người bệnh nó nằm trằn trọc đợi giấc ngủ nhưng mà người bệnh cũng rất là khó đi vào giấc ngủ. Cái rối loạn giấc ngủ thứ hai đó là hay có thức giấc vào ban đêm, rất là khó đi vào giấc ngủ trở lại. Rối loạn giấc ngủ dạng thứ ba nữa đó, ngủ không được sâu, giấc ngủ nông, và sau khi thức dậy đó thì người bệnh cảm thấy rất là mệt mỏi, rất là uể oải.
Theo bác sĩ Nguyễn Văn Khoe, thì việc lạm dụng thuốc ngủ để cải thiện giấc ngủ có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe cả ngắn và dài hạn. Mặc dù ban đầu có thể mang lại hiệu quả, nhưng sử dụng thuốc ngủ trong thời gian dài có thể gây hại não bộ, dẫn đến các vấn đề về hệ thần kinh và tâm thần. Đáng lo ngại hơn, thuốc ngủ còn có nguy cơ gây nghiện, khiến người bệnh trở nên phụ thuộc vào chúng, đồng thời có thể gia tăng các triệu chứng lo âu trầm cảm. Do đó, việc sử dụng thuốc ngủ cần tuân thủ đúng chỉ định của bác sĩ.
Nguyên nhân mà dẫn đến cái rối loạn giấc ngủ hay gọi là mất ngủ đó là nguyên nhân về bị mắc các cái bệnh lý mãn tính kèm theo, thí dụ như là bệnh lý đái tháo đường hay hoặc là phì đại tuyến tiền liệt đó, thì làm cho người bệnh cũng khó đi vào giấc ngủ. Là một số bệnh lý mãn tính khác, khớp, thoái hóa cột sống hay là đau đầu migraine hay là đau đầu căng thẳng, nó làm cho người bệnh đau dai dẳng và người bệnh cũng khó đi vào giấc ngủ. Nhóm nguyên nhân thứ hai nữa là nhóm do căn nguyên tâm lý, người bệnh hay bị lo lắng sợ hãi về công việc, về học hành rồi đó, do đó cũng khó đi vào giấc ngủ. Và còn một nhóm nguyên nhân nữa đó là sử dụng một số chất kích thích, thí dụ như caffeine, thí dụ như amphetamine hay hoặc là những nước tăng lực, thì cũng làm cho người bệnh khó ngủ.
Hiện nay, ngoài phương pháp điều trị mất ngủ bằng y học hiện đại, nhiều người còn tìm đến cách chữa bệnh bằng thuốc đông y do dễ tiếp cận, chi phí thấp. Tuy nhiên, phương pháp này chưa được kiểm chứng khoa học và có thể gây hại cho sức khỏe nếu sử dụng không đúng cách. Bác sĩ Phạm Gia Nhâm, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Cần Thơ nói.
Đông y mất ngủ cái bài thuốc thì nó phải coi mạch lạc lưỡi, thí dụ như vậy là mất ngủ để người ta coi thể gì, người ta điều trị theo cái thể đó. Thứ hai nữa là có những cái gì bình thường mình nói, thí dụ như là lá dông nè, là dùng lá dông, nhung nem đó. Cái nhung nem dùng lá thôi, không có dùng vỏ, không dùng cái, mà một số chỗ từ thiện thì nhiều khi người ta làm đốn cái cây dông nem xuống, người ta giạt hết trơn, người ta bỏ vô, thực sự nó không có tác dụng.
Để điều trị chứng mất ngủ một cách an toàn và hiệu quả, người bệnh cần duy trì lối sống khoa học lành mạnh. Người bệnh cần duy trì chế độ ăn uống tập luyện cân bằng, hạn chế chất kích thích, tạo môi trường ngủ thoải mái, yên tĩnh. Trường hợp mất ngủ kéo dài nên đến khám bác sĩ chuyên khoa để được điều trị kịp thời, tránh tự ý sử dụng thuốc hay là phương pháp chưa được kiểm chứng. Đây là cách tiếp cận an toàn và hiệu quả nhất để khắc phục tình trạng mất ngủ một cách lâu dài.
Tiếp theo chương trình là những thông tin cảnh báo khác. Thưa quý vị, gần đây trên địa bàn tỉnh Hậu Giang xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới thông qua hình thức thông báo bưu phẩm trúng thưởng quét mã QR. Cụ thể, đối tượng gửi thông báo cho người dân về việc họ trúng một bưu phẩm trị giá lớn từ sàn thương mại điện tử. Trong thông báo có mã QR để người dân quét, cung cấp thông tin cá nhân nhận thưởng. Thực chất, đây chỉ là chiêu trò nhằm lấy cắp thông tin tài khoản người dùng hoặc dụ họ tải mã độc. Do đó, người dân cần thận trọng khi quét mã QR, đặc biệt là những mã được chia sẻ trên mạng xã hội và email.
Một thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện gần đây là giả danh lãnh đạo cấp cao để mời gọi người dân chạy án. Kẻ xấu sẽ giả mạo danh tính lãnh đạo, cam kết hỗ trợ bảo vệ người dân khi gặp rắc rối pháp lý để tạo lòng tin. Sau đó, chúng yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, chi phí hoặc tiền mặt, hứa hẹn sẽ chạy án. Tuy nhiên, một khi đã nhận tiền thì chúng sẽ biến mất. Để tránh rơi vào cái bẫy này, người dân cần cảnh giác trước mọi yêu cầu chạy án từ lãnh đạo, đồng thời báo cáo ngay cơ quan chức năng nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo.
Gần đây, một số đối tượng đã lợi dụng sự phổ biến của các ứng dụng hẹn hò trực tuyến để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, sau khi kết bạn và tạo được lòng tin với nạn nhân qua các ứng dụng này, chúng dụ dỗ họ tham gia đầu tư tài chính với lợi nhuận hấp dẫn. Khi nạn nhân đã đầu tư số tiền lớn, chúng sẽ tìm cách chiếm đoạt bằng nhiều lý do khác nhau. Một số nạn nhân đã bị lừa mất số tiền đáng kể. Do đó, mọi người cần cảnh giác khi tham gia các ứng dụng hẹn hò, đồng thời tránh đầu tư theo các hình thức có dấu hiệu lừa đảo. Nếu phát hiện trường hợp lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để giải quyết.
Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra cảnh báo về việc một số trang web giả mạo giao diện Facebook để lừa đảo người dùng. Cụ thể, những trang web này được thiết kế gần giống với Facebook nhằm gây nhầm lẫn và thu thập trái phép thông tin cá nhân khi người dùng cung cấp đăng nhập. Sau khi lấy được thông tin, chúng có thể truy cập trái phép vào tài khoản Facebook và thực hiện các hành vi lừa đảo như đăng bài giả mạo, gửi tin nhắn lừa đảo. Do vậy, người dùng cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ các trang web trước khi cung cấp thông tin cá nhân để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.
Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận một bé trai 14 tuổi trong tình trạng nguy kịch do tự ý điều trị viêm loét dạ dày tại nhà. Cụ thể, ban đầu bé có triệu chứng đau bụng, ói khi ăn nên gia đình mua thuốc giảm đau chống ói và kháng axit cho bé sử dụng. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của bé ngày càng xấu đi nên được đưa đến bệnh viện. Qua chẩn đoán, bác sĩ phát hiện bé bị xuất huyết tiêu hóa do lạm dụng thuốc giảm đau không đúng theo chỉ định.
Viêm loét dạ dày tá tràng mặc dù hiếm gặp ở trẻ nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm là xuất huyết tiêu hóa, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời. Đáng lo ngại hơn, một số loại thuốc có thể làm phát triển thêm tình trạng viêm loét hoặc là che giấu triệu chứng bệnh. Do đó, phụ huynh tuyệt đối không nên tự ý mua thuốc điều trị cho con tại nhà mà cần đưa trẻ đến bệnh viện nhi khoa để các bác sĩ thăm khám, chẩn đoán và can thiệp kịp thời, hạn chế nguy cơ biến chứng nguy hiểm.
Đến đây, thời lượng phát sóng chuyên trang An toàn cuộc sống đã hết. Mến chào, hẹn gặp lại quý thính giả trong chuyên trang lần sau.